Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ, suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Đã
Xin đọc lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 14 từ câu 22. Giu-đe chứ không phải là Iscariot thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Ta nói những điều đó với các ngươi đương khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã nói cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ. Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì Vua Chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta.
Soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh hãi xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày. Lòng con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi gần con mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Lòng hằng con ghi nhớ Chúa thương dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi. Xin mãi mãi. Là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con, chiếu vào lối đi cho con.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang khảo học thư Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước. Và hôm nay là bài thứ 17 với đề tài là Một Vương Quốc Không Bị Rúng Động. Căn cứ trong thư Hebrew chương 12 từ câu 25 đến 29. Xin đọc. Anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình. Vì nếu những kẻ kia cử đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta nếu cử đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được. Tiếng ấy bây giờ rúng động cả đất. Hiện nay phán hứa rằng, còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ còn một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động vì là những vật đã chịu tạo nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng ải. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Chúng tôi vừa đọc thư Hebrew chương 12, câu 25 đến 29. Trong lá thư Hebrew, nhiều lần tác giả so sánh tương phản giữa Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Và trong các câu chúng ta học hôm nay, tác giả so sánh tương phản giữa những lần Đức Chúa Trời phán dạy. Có người còn nghĩ rằng tác giả so sánh tương phản giữa lời truyền dạy của Môi-se và của Chúa Giê-xu. Dù sao thì vẫn là hai cách Chúa phán dạy, ngày xưa trong thời giữ luật pháp và bây giờ trong thời ân điển. Ngày xưa dân Chúa khước từ hay chống lại Chúa, nghĩa là trong cách sống của họ, họ tỏ ra thái độ không nhận lời dạy và không sống theo đúng lệnh truyền. Chúa từng phàn nàn rằng, ôi ước gì đoàn dân này thường xuyên có lòng kính thờ ta, hằng giữ theo các điều ta răn dạy, để chúng nó và con cháu được phước đời đời. Phục truyền chương 5 câu 29. Những gì Chúa phán dạy là những lời cảnh cáo, thay vì dùng chữ báo cáo như trong bản Kinh Thánh cũ. Vì lúc ấy Chúa ban lệnh của Ngài từ núi Sinai qua lãnh tụ Môi-se ở dưới đất, Chúa đã báo trả xứng đáng cho các hành vi không vâng phục và khước từ Ngài. Huống chi ngày nay Chúa đã cảnh báo từ trên trời, càng đáng cho mọi người phải kinh sợ là dường nào. Cảnh tràng kinh hoàng ở núi Sinai được nhắc lại, nhất là cơn động đất, như trong các câu Kinh Thánh sau đây. Xuất Ê-díp-tô ký chương 19, câu 18. Và bấy giờ, khắp núi Sinai đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rúng động cách kịch liệt. Các quan xét chương 5, câu 4, câu 5. Lạy Đức Giê-hô-va, khi Ngài ra từ Si-ê-r, khi trải qua đồng bằng Ê-đôm, thì đất rung và các tầng trời nhỏ giọt, đám mây xa nước xuống. Trước mặt Đức Giê-hô-va núi bèn đổi ra dòng nước, tức núi Sinai kia trước mặt Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Thi Thiên 68, câu 8. Lạy Đức Chúa Trời, khi Chúa đi ra trước dân Chúa và đi tới trong đồng vắng, thì đất rúng động, các tầng trời đặt ra nước trước mặt Chúa. Núi Sinai kia cũng rúng động trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Israel. Thi Thiên 77, câu 18. Tiếng sấm Chúa ở trong gió trốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bền chuyển động và rung rinh. Thi Thiên 114, câu 4 đến câu 8. Núi nhảy như chiên đực, gò nhảy khác nào chiên con. Hỡi biển, nhân sao ngươi chạy trốn? Hỡi Giô Đanh, vì cớ gì mà ngươi chạy trở lại sau? Hỡi núi, nhân sao ngươi nhảy như chiên đực? Hỡi gò, vì cớ gì mà ngươi nhảy như chiên con? Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là đấng biến hòn đá ra ao nước, đổi đá cứng thành nguồn nước. Tác giả nhắc lại quang cảnh hãi hùng khi luật Chúa được ban ra từ núi Sinai. Tác giả nhắc lại lời tiên tri được ghi trong A-gê chương 2 câu 6 đến câu 7 như sau. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, còn một lần nữa khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các tầng trời, đất, biển và đất khô. Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước hầu đến, rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dãy nhà này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như thế. Trong lời tiên tri của A-gê, lời phán của Chúa không những làm rúng động đất, mà còn rúng động cả trời nữa, chứng tỏ rằng uy quyền của Chúa vĩ đại như thế nào. Câu 27. Và trong những chữ còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu tạo nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Từ rúng động trong câu này có nghĩa là lay chuyển, rung chuyển hay thay đổi, rời đổi. Đây là nói về những vật chất bị rúng động và biến đổi hay di chuyển, tiêu tan đi. Trong câu này tác giả còn giải thích, đó là trường hợp những vật được tạo dựng nên. Thể chất sẽ biến động và tiêu tan so với những gì không biến động và tiêu tan. Thật ra câu 28 giải thích rất rõ về những gì không thể biến động hay tiêu tán. Câu 28 ghi, như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động. Người đọc đến câu 27 có thể thắc mắc, muốn hiểu điều không biến động hay tiêu tán như vạn vật là gì? Và câu trả lời là, chính các bạn đang tham dự vào vương quốc không bao giờ bị chao đảo hay tiêu tán đó. Đó chính là nước Chúa. Mời các bạn có Kinh Thánh đang mở ra cùng đọc lại câu 28 với tôi. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Câu này có mấy ý mà ta nên ghi nhận. Thứ nhất là, chúng ta sống trong một thế giới luôn luôn biến dịch và gây kinh hãi cho nhiều dân tộc. Người tin Chúa nhiều khi cũng hoang mang, không biết mình phải có một thái độ như thế nào. Ta nên tự nhắc mình bằng Hebrew chương 12 câu 28. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta là công dân của nước trời và phải coi đó là một đặc ân. Trong cuộc đời trần gian chúng ta chỉ là lữ khách, vì thế chúng ta cần sống yên lặng, không dao động. Thứ hai, thái độ yên lặng trong an bình của Chúa rất đáng quý, nhất là giữa kinh tế chao đảo, thiếu tiền sống, thiếu tiền cho con đi học, vân vân. Nhưng câu này dạy ta có hai thái độ đối với Chúa, đó là cảm ơn Chúa và lấy lòng kính sợ, phục vụ Đức Chúa Trời. Có người sẽ nói ngay rằng, như thế thì có gì là mới lạ đâu, tôi vẫn làm hai điều này mà. Thật ra phải đến bước đường cùng, đến khi khó khăn dập dồn về đủ phương diện, đến nỗi bạn quên cả câu 28 này, thì lời khuyên mới có giá trị. Làm sao bạn có thể cảm ơn Chúa trong lúc hoàn cảnh rất khó đối với bản thân và gia đình mình? Và làm sao hết lòng, kính sợ và phục vụ Chúa khi áp lực chung quanh không cho phép? Xin vui lòng đọc lại câu 28 với tôi một lần nữa. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng ải. Vì bạn và tôi đều có phần trong một nước không rúng động, đó là điều ta cần nhớ. Khi các nền móng của trần gian này suy sụp hết cả, chúng ta không thể ăn theo được, nhưng càng phải củng cố địa vị là công dân nước trời, và hết lòng kính thờ phục vụ Chúa, nghĩa là cho mọi người biết về nước Chúa và mời mọi người tham dự còn tích cực hơn nữa. Năm 2008 có lẽ còn để lại trong lòng nhiều con dân Chúa tiếng ca ngợi khi họ tham dự ca nhạc thánh và giảng truyền tin mừng tại sân Tao Đàn, hay mới nhất là tại Móng Cái xa xôi. Đúng là khi Chúa mở cửa thì mọi lòng cảm tạ và hết lòng kính thờ ca ngợi. Nhưng không phải chỉ vào những dịp đó ta mới cảm tạ và hết lòng phục vụ đâu. Ta thuộc về một nước không bao giờ thay đổi, nên hãy cảm tạ và hết lòng phục vụ Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đoái thương đến dân tộc chúng ta. Câu 29 rất đáng cho mọi người suy nghĩ. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt? Câu này trích dẫn từ Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4, câu 23-24 như sau. Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa thiêu cháy, và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà. Lời dạy này cho biết rằng, đừng ai coi thường lời răn dạy hay lệnh truyền của Chúa. Vì khi không giữ đúng những gì đã tuyên hứa và cam kết đối với Chúa, ai cũng có thể gặt lấy sự tàn hại như bị lửa thiêu cháy vậy. Chắc chắn không ai muốn nghe những lời đe dọa, nhưng đây chính là lời Chúa, không phải chỉ đe dọa mà thực sự là mệnh lệnh không thể bất tuân. Cầu xin Chúa ban cho quý thính giả lòng biết ơn Chúa và hết lòng kính thờ phục vụ Ngài như lời dạy chúng ta đã nghe hôm nay.
Sao tâm hồn ta đớn đau với bất an, tìm đâu trần gian tối tăm đường xa. Trông lên trời cao ánh dương vua thiên đàng, Ngài ban sức sống tự do hoàn toàn. Mau mau đến nơi chân Giê-xu, nhìn lên nơi vinh hiển cao tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tôi tâm dần mờ dần, nhờ vinh quang tình thương của vua muôn đời. Giê-xu ngày xưa hiến thân để chết thay, phục sinh Ngài ban thế nhân đời mới. Ta nay nhờ ơn Chúa đã cứu vớt ta, lìa xa khỏi chết vào nơi thiên đàng. Mau mau đến nơi chân Giê-xu, nhìn lên nơi vinh hiển cao tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tôi tâm dần mờ dần, nhờ vinh quang tình thương của vua muôn đời. Ta tin lời vua thánh đã hứa thuở xưa, thuận theo ngài trên lối đi trần thế, vui giao truyền cho thế nhân biết ánh dương, dẹp tan bóng tối tràn dâng lòng người. Mau đến nơi chân Giê-xu, nhìn lên nơi vinh hiến cao tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian thôi tâm dần mơ dần, nhờ vinh quang tình thương của vua muôn đời.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.